Chào ông Lý Thế Hùng. Tôi là Thông Bách Việt từ truyền thông Chú Cứu Thế và Radio An Phong. Ông có thể cho truyền thông chúng tôi một cuộc phỏng vấn về tình hình Việt Nam hiện nay được không ạ?
Dạ vâng, cảm ơn Thông Bách Việt và xin cảm ơn ban truyền thông của dòng Chú Cứu Thế đã cho chúng tôi có cái cơ hội được tâm tình cũng như là chia sẻ trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay.
Thứ nhất là qua việc Cộng sản Việt Nam đưa Linh Mục Nguyễn Văn Lý trở lại nhà tù, blogger điếu cày bị mắc tay. Kết quả phiên xử phúc thẩm tiến sĩ luật Cù Hiệu Vũ và phiên tòa sắp tới của giáo sư Phạm Minh Hoàng. Việt Nam nhận định như thế nào về những sự kiện đó thưa ông?
Dạ vâng thưa anh, thì liên quan đến việc mà những cái người yêu nước đang bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bức hại trong thời gian vừa qua như anh vừa đề cập, thì trên bề nổi đó thì ai cũng thấy là Cộng sản Việt Nam đang bàn tay đàn áp và bất chấp những cái phản đối của dư luận. Điều này cho thấy là dường như Cộng sản Việt Nam muốn gửi một cái tín hiệu ra bên ngoài là họ vẫn còn mạnh và sẵn sàng ra tay trấn áp những ai chống đối lại họ. Nói một cách khác là sau những cái dàn xếp ổn thỏa về vấn đề nhân sự và hoàn tất vấn đề chia ghế chia phần giữa các nhóm quyền lực ở trong đảng, ở trong quốc hội hay là trong chính phủ, thì Cộng sản Việt Nam đã ra tay đàn áp để thủy y và cho rằng họ đang mạnh và có khả năng kiềm chế những cái bất ổn của xã hội. Tuy nhiên theo tôi đó, thì nhìn từ bên trong chế độ mà ra thì chúng ta thấy là có sự khác thường. Đó là chế độ không mạnh như họ cố gắng tạo ấn tượng. Mà theo tôi trái lại, càng ngày họ càng lo âu về cái sự bất ổn định chính trị có thể dẫn đến cái tình trạng đột biến khó lường. Họ ra tay để che giấu một cái sự lúng túng đối phó về những cái cuộc biểu tình chống Trung Quốc đang diễn ra liên tục tại Hà Nội và Sài Gòn. Và nhất là theo tôi, nó che giấu những mầm mống bất ổn phát sinh từ bốn cái vấn đề nghiêm trọng hiện nay đang xảy ra trên đất nước của chúng ta. Theo tôi bốn cái vấn đề đó, thứ nhất là cái tình trạng suy thoái kinh tế với cái nạn lạm phát lên đến hai con số khoảng 23% hiện nay, vật giá gia tăng trong khi các ngành sản xuất thì đình động, doanh nghiệp khốn đốn. Và mặc dầu chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đưa ra nhiều cái chính sách như là giảm chi, cách về đầu tư công và kiểm soát tín dụng, nhưng cần phải nói là hoàn toàn không có hiệu quả, là vì thành phần lãnh đạo thực thi cái chính sách này thiếu khả năng và không nhất quán trong cái hành động. Cái vấn đề thứ hai là cái nạn tham nhũng, có thể nói ngày hôm nay nó đã trở thành một cái búa hoại sinh ngày một phình nở rất lớn và vô phương cứu chữa. Cái sự kiện mà cái tập đoàn Vinasin phá sản làm thất thoát gần hàng ngàn tỷ đồng mà Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã không truy cứu trách nhiệm bất cứ ai đứng đầu bộ máy nhà nước đó, thì tôi cho thấy đó là một sự dấu hiệu bất thường. Cái tình trạng nợ nần dây dưa lên đến hàng ngàn tỷ đồng của hai cái tập đoàn dầu khí và hàng không Việt Nam cũng cho thấy là lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay không lên tiếng và cố tình bao che lẫn nhau. Cho nên có thể nói là cái vấn đề tham nhũng đã bục quát sâu trong cái nguồn mẻ của chế độ. Và cái vấn đề thứ ba là cái khoảng cách giàu nghèo trong xã hội đã gia tăng một cách đáng kể. Việt Nam hiện nay đã thoát ra khỏi cái hạn mức của nước nghèo, tức là đang ở vào cái hàng ngũ của những quốc gia có cái mức thu nhập trung bình thấp theo cái tính Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên theo thực tế, theo tôi nghĩ đó là cái mức thu nhập giữa người dân cách biệt rất là lớn. Có thể nói là cái tình trạng giàu nghèo theo cái sự kiểm tra của Bộ Lao động Thương binh Xã hội thì cái khoản thu nhập và tiêu dùng giữa 25% giàu nhất và 25% người nghèo nhất đã gia tăng rất là nhanh. Và sau cùng cái vấn nạn thứ tư mà Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam đang phải đối phó, đó là vấn đề chủ quyền biển đảo của Việt Nam đang bị Trung Quốc xâm lấn một cách rất là trắng trợn, mà phía lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam lại núp sau cái 16 chữ vàng để mà khỏa lấp vấn đề. Cái sự thiếu nhất quán của lãnh đạo Hà Nội trong cái vấn đề giải quyết vấn đề Biển Đông đó, thì khi thì họ hội họp với Mỹ hay là với ASEAN thì chủ trương đàm phán song phương, nhưng mà khi hội họp với Trung Quốc đó thì họ lại chấp nhận đàm phán song phương, thì nó đã tạo ra cái làn sóng bất mãn trong quần chúng và ngay chính trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì nói tóm lại thưa anh, thì theo tôi đó, thì khi một cái chính quyền mạnh mà kiểm soát được tình hình đó, thì lãnh đạo nhà nước không cần phải có những cái biện pháp mạnh để mà răn đe người dân, chỉ khi nào chính quyền bị suy yếu, lúng túng đối phó trước những sức ép của xã hội đó, thì họ phải ra tay đàn áp những tiếng nói phản kháng để mong tìm cách cô lập cái phong trào đấu tranh. Tuy nhiên tôi nghĩ đây cũng chỉ là cái biện pháp giai đoạn, về lâu dài đó thì Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bị những cái phong trào phản kháng quật ngã, như là chúng ta đã từng chứng kiến qua những cuộc cách màu, cuộc cách mạng màu ở tại Serbia, Georgia, hay là mới đây là cái cuộc cách mạng hoa lại tại Tunisia hay tại Ai Cập đó, thưa anh.
Dạ, các việc trên diễn ra sau khi Cộng sản Hà Nội vừa bầu bán chính phủ mới, tức là ổn định xong vấn đề nhân sự. Điều này có thể là họ muốn nói cho người dân Việt biết là Hà Nội sẽ thẳng tay đàn áp và không có dân chủ theo thời gian, phải không thưa ông?
Đúng như vậy thưa anh. Với những cái kết quả sắp xếp nhân sự vừa qua, các phe đã mặc cả với nhau những cái vị trí quyền lực, như là ông Trương Tấn Sang từ thường trực ban bí thư sang làm chủ tịch nước, đưa ông Lê Hồng Anh từ Bộ Công an sang làm thường trực ban bí thư, đưa ông Nguyễn Xuân Hùng từ phó thủ tướng lên làm chủ tịch Quốc hội, và giữ ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng thêm một nhiệm kỳ nữa, thì cho thấy tất cả những sắp xếp của các phe quyền lực ở trong đảng đã cố thỏa hiệp, hầu có thể kéo dài cái khoảng thời gian độc quyền của họ được ngày nào hay ngày đó. Và để duy trì cái sự thỏa hiệp này, các phe đã sẽ phải cùng có một cái chủ trương là đàn áp triệt để các tiếng nói đối kháng. Do đó chúng ta, theo tôi nghĩ là không nên chờ đợi cái thiện chí thay đổi và chấp nhận cái bối cảnh xung đột dân chủ từ những phe nhóm quyền lực này. Và theo tôi thì chỉ có sự đấu tranh của người dân, của những người yêu chuộng dân chủ và công lý, thì mới có thể đẩy cái thiểu số lãnh đạo rơi vào cái thế lúng túng đối phó và tan rã như mà chúng ta nhìn thấy tại Đông Âu và tại Bắc Phi đó, thưa anh.
Dạ, sự đàn áp người biểu tình chống Trung Cộng ngày càng mạnh, cũng như mức tù cho những người lên tiếng cảnh báo về hiểm họa xâm lăng từ Trung Cộng là khá cao. Điều này có thể nói Trung Cộng đã thành công trong việc điều khiển chính phủ của Việt Cộng.
Vâng, thưa anh, thì như chúng ta biết là sau cái hội nghị Thành Đô tháng 10 năm 1990, thì hai đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc đã nối lại cái quan hệ hữu nghị sau hơn một thập niên xung đột đẫm máu từ năm 1979. Đảng Cộng sản Việt Nam lúc đó đã coi Trung Quốc là cái ngọn cờ đầu của phe xã hội chủ nghĩa còn sót lại sau khi mà khối Liên Xô tan rã, và là chỗ dựa an toàn từ kinh tế, chính trị, xã hội, thương mại, quân sự v.v. để mà duy trì cái chế độ độc đảng tại Việt Nam. Thì với cái mối quan hệ mang cái tính chất nô lệ và quan thầy như vậy đó, thì chúng ta thấy rõ là lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam không thể nào làm trái ý đối với Bắc Kinh. Liên quan về cái vụ Biển Đông đó, như chúng ta nên nhớ là Tôn Quốc Tường là một tân đại sứ của Trung Quốc tại Việt Nam, trong một họp báo tại Hà Nội vào đầu năm 2011 vừa rồi đó, đã từng lên tiếng nói rằng hợp tác thì sẽ phát triển mà đấu tranh sẽ thất bại. Thì câu nói này mang một ý nghĩa là nếu Cộng sản Việt Nam muốn tồn tại thì phải hợp tác song phương với Trung Quốc, còn chống lại thì sẽ bị những sức ép phá hoại từ phía Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng Trung Cộng hiện nay không những thành công trong cái việc điều khiển chính phủ tại Hà Nội, mà còn có thể sai khiến cái chính phủ này làm những cái điều để mà phục vụ các lợi ích của Bắc Kinh, và càng ngày coi như là đi ngược lại cái quyền lợi của dân tộc Việt Nam đó, thưa anh.
Theo nhận định của Việt Tăng thì Cộng sản Hà Nội sẽ xét xử giáo sư Hoàng ở mức án như thế nào? Có lớn hơn mức án của tiến sĩ Vũ không thưa ông?
Dạ vâng thưa anh, thì chúng tôi không phải là cái quan tòa của Cộng sản Việt Nam, nên không thể nào biết được cái mức án đối với anh Phạm Minh Hoàng sẽ xét xử vào cái ngày 10 tháng 8 tới đây. Tuy nhiên Cộng sản Việt Nam đã kết tội anh Phạm Minh Hoàng vi phạm cái điều 88, tức là tuyên truyền chống phá nhà nước của Bộ luật Hình sự, dựa trên ba cái điểm sau đây. Cái điểm thứ nhất là anh Phạm Minh Hoàng đã viết 33 bài nhận định dưới cái tên là Phan Kiến Quốc, mà Cộng sản Việt Nam nói rằng là có cái nội dung xấu, tuyên truyền xấu cho chế độ. Cái điều thứ hai là anh Phạm Minh Hoàng đã tổ chức các lớp học huấn luyện kỷ luật thuộc mềm cho thanh niên sinh viên, và thứ ba là đã tham gia cái khóa tập huấn về đấu tranh bất bạo động do Đảng Việt Tân tổ chức tại Mã Lai. Thì thưa anh, ở một quốc gia tự do dân chủ và tôn trọng nhân quyền đó, thì nó sẽ không có hai cái điều luật quái đản, có nghĩa là cái điều luật quái đản ở trong cái bộ luật hình sự của Đảng Cộng sản Việt Nam mà họ đang áp dụng ngày hôm nay để mà truy tố những cái người dùng một cách tùy tiện, đó là điều 79 tham gia đảng phái và có mưu lật đổ chế độ, và điều 88 là có ý kiến khác với chính quyền là tuyên truyền chống chế độ. Thì chúng ta thấy rằng là Cộng sản Việt Nam đã tùy tiện kết tội anh Phạm Hoàng là tuyên truyền chống phá nhà nước chỉ vì anh viết 33 bài nêu lên cái quan điểm hay là tổ chức những khóa huấn luyện cho sinh viên đó. Thì tôi nghĩ với cái sự tùy tiện mà kết tội như vậy đó, thì chắc chắn Cộng sản Việt Nam cũng sẽ tùy tiện ấn định cái mức án đối với anh Phạm Minh Hoàng. Và cái sự tùy tiện này đã cho thấy là dù cái mức án nặng hay nhẹ như thế nào thì mọi người đều là nạn nhân của hệ thống chính trị bất đảng, mà chúng ta phải có cái nhiệm vụ mau chóng của nhà dẹp bỏ nó đó thưa anh.
Dạ, trước tình hình nhiều nhà dân chủ, đặc biệt là những người trực tiếp nói về hiểm họa xâm lăng từ Trung Cộng như giáo sư Hoàng, tiến sĩ Vũ, linh mục Lý, blogger Điếu Cày đang bị đàn áp nặng nề, Đảng Việt Tân có những nỗ lực nào mạnh mẽ hơn để vạch trần tội chống lại nhân dân, dân tộc và quốc gia Việt Nam của Cộng sản Hà Nội không thưa ông?
Thưa anh, thì Đảng Việt Tân đã và đang tiến hành một số nỗ lực và chúng tôi xin được chia sẻ như sau. Thứ nhất là chúng tôi đã nộp đơn để yêu cầu nhóm đặc trách chống giam giữ tùy tiện của Liên Hợp Quốc để mà yêu cầu cái bộ phận này điều tra và ra những khuyến cáo đối với các vụ đàn áp và bắt giữ người dân của các tùy tiện của các nước thành viên Liên Hợp Quốc, mà đặc biệt là đối với Cộng sản Việt Nam. Các cái kết luận của bộ phận này sẽ là cái bước đầu để mà dẫn đến những hình thức trừng phạt của thế giới đối với những ai, đối với những cá nhân đã vi phạm vào cái việc bắt giữ tùy tiện này. Đó là những nỗ lực thứ nhất của chúng tôi đang làm. Thứ hai là chúng tôi truyền đạt đến đồng bào toàn quốc những cái sự yếu hèn của Cộng sản Việt Nam đối với Trung Quốc và những cái tin tức hình ảnh ngư dân Việt Nam bị tàu Trung Quốc trấn lột, để mà kêu gọi mọi người tích cực tham gia vào các cuộc đấu tranh chống lại chế độ Cộng sản Việt Nam và tẩy chay Trung Quốc. Và thứ ba là chúng tôi vận động các tổ chức nhân quyền quốc tế, chính phủ và chính giới của các quốc gia tự do quan tâm lên tiếng và nhất là tạo áp lực lên chế độ Hà Nội để trả tự do cho những người dân đã bị bắt, những người dân mà đã dám nói lên cái vấn đề chống lại những cái hành động xâm lấn của Trung Quốc để mà bảo vệ biển đảo cũng như bảo vệ chủ quyền của đất nước, thưa anh.
Vừa qua truyền thông Chính Quốc Thế đã lo một số tin tức liên quan đến việc công an Cộng sản Việt Nam bắt cóc một số thanh niên thuộc giáo phận Vinh. Ông nghĩ sao về việc bắt cóc này thưa ông?
Thưa anh, thì chúng tôi có theo dõi những tin tức này và được biết là Cộng sản Việt Nam đang bắt giữ 6 người, đều là những người trẻ tham gia vào các sinh hoạt rất là tích cực của giáo hội Công giáo tại Vinh và tại Hà Mòn, tại Hà Nội. Như chúng tôi được biết thì là Cộng sản Việt Nam đã bắt giữ anh Đặng Xuân Diệu, anh Hồ Xuân Hòa, anh Nguyễn Văn Oai, anh Trần Hữu Đức, anh Đỗ Văn Dương, là những sinh viên Công giáo tại Vinh, và anh Bolus Levinson là một thành viên của nhóm dân trí Công giáo tại Hà Nội và là phóng viên của truyền thông Chúa Cứu Thế tại Việt Nam. Thì chúng tôi rất là đồng tình với việc truyền thông dùng Chúa Cứu Thế cho đây là vụ bắt cóc, vì nó diễn ra một cách rất là mờ ám và thân nhân họ không hề được biết cho đến ngày hôm nay. Tôi nghĩ rằng đây là cái vụ đàn áp vừa mang tính chất tôn giáo, vừa mang tính chất ngăn chặn cái làn sóng đấu tranh chống Trung Quốc hiện nay. Như chúng ta biết là giáo phận Vinh và Thái Hà đã có nhiều cái buổi lễ cầu nguyện cho Biển Đông, và có rất đông giáo dân, đặc biệt là anh chị em thanh niên sinh viên Công giáo đã tham gia biểu tình chống Trung Quốc vào mỗi Chủ nhật ở Hà Nội. Thì chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà Hà Nội để ngăn chặn cái làn sóng tham gia biểu tình và răn đe các buổi lễ cầu nguyện Biển Đông này, và họ đã dàn dựng ra những vụ bắt cóc để mà răn đe dư luận trong những thời gian tới đó thưa anh.
Cảm ơn ông Lý Thế Hùng đã cho truyền thông Chúa Cứu Thế chúng tôi cuộc phỏng vấn về việc đàn áp mới nhất của Cộng sản Hà Nội cho tới lúc này. Xin cảm ơn ông và chúc bình an ông ạ.
Dạ, vâng, xin cảm ơn anh Thomas và xin hẹn anh vào một lần tới ạ.